Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 86. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đổi Thay Cơ Bản, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 13 đến câu 18 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Đổi Thay Cơ Bản phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Gây dựng lên để trở thành sao? Một đền thờ thánh trong Chúa. Và trong cái đền thờ đó, anh em được dự phần và anh em trở nên chỗ ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Tương phản với điều đó, tương phản với cuộc đời thờ phượng Chúa, tương phản với cuộc đời với mục đích sống cho Chúa, thì trước kia làm sao? Chúng ta chỉ cần đọc lại chút xíu ở trong câu số 12 thì nói rằng trước kia làm sao? Anh em ở trong thế gian không có sự trông cậy, cũng không có Đức Chúa Trời. Anh em hồi trước là chẳng biết Chúa, không tận hưởng gì Ngài, cũng chẳng biết Ngài,
không có Chúa và không có sự trông cậy.
Nhưng mà nếu nhìn xa hơn, ngược lại lúc nãy câu mà chúng ta đọc là không phải chỉ chúng ta không biết Chúa thôi, mà chúng ta còn ghét Chúa, chúng ta tranh đấu nghịch lại cùng Chúa. Gọi chúng ta làm sao? Là đi theo thói quen đời này, không phải chỉ là đi theo thôi, nhưng mà vâng phục kẻ thù của Chúa, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động, đức con bạn nghịch. Mà không phải là vâng phục vì bắt buộc, vâng phục vì thích điều đó. Chúng ta thấy cũng đều trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt, làm trọn các sự ham mê xác thịt, ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Tức là sao? Tất cả mục đích sống của chúng ta hoàn toàn sai trật với lại mục đích đời đời của Chúa. Chúng ta sống theo lề lối thế gian, chúng ta sống dưới quyền cai trị của ma quỷ, mà chúng ta sống theo tư dục, tức là sống theo ý muốn của mình, theo bụng của mình, theo ý mình thấy điều mình muốn, ham mê xác thịt, ý tưởng của chúng ta sống rất tự nhiên để mà nghịch lại với Chúa giống như mọi người khác.
Nhưng Phaolô nói bây giờ không như vậy nữa, không thể còn như vậy nữa.
Chúng ta hiểu được hai điều đầu tiên là chúng ta được làm quyền công dân.
Cảm ơn Chúa.
Chúng ta trở thành con của Chúa.
Tuyệt vời.
Bây giờ ông nói điều thứ ba cũng phải xảy ra, đó là sự thay đổi hoàn toàn của lẽ sống. Thay đổi hoàn toàn của lẽ sống. Và đây là điều mà chúng ta phải thấy.
Khi tôi nói trong vòng tay ma quỷ,
thì chúng ta thấy rõ là nguyên cả đời sống, mục đích của những người ngoài Chúa là sống đi theo con đường của ma quỷ, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Mặc dầu là mình thấy chúng chả vâng phục ai, nhưng mà sao? Làm theo cái bụng mình, ý mình, thì tự nhiên đi con đường của ma quỷ, của thế gian.
Phaolô nói không được tiếp tục như vậy nữa.
Đây là chuyện hồi trước, bây giờ anh em chẳng còn như vậy nữa.
Không tiếp tục như vậy nữa.
Thì thực ra tôi phải ngừng lại, mỗi chúng ta phải ngừng lại. Tại vì câu hỏi về mục đích sống, nó cắt sâu lắm. Là chúng ta có thể hiểu được ơn phước Chúa ban, sự cứu rỗi Chúa ban, nhưng mà mục đích vẫn có thể rất nhiều người trong hội thánh vẫn đi cái con đường cũ. Không có nói rằng có một sự đổi thay toàn vẹn mà thấy được, đo lường được, không từ chối được.
Và chúng ta phải hỏi rằng có thật vậy không? Sự thay đổi của mục đích sống đã được thực nghiệm cách toàn vẹn, bày tỏ cách toàn vẹn trong đời sống chúng ta.
Và đó là cái chỗ đo lường. Và để tôi nói cách rõ ràng, đây không phải điều mà chúng ta chọn để làm. Phaolô nói đây là chuyện Chúa làm. Chúa đem chúng ta từ thế gian vào nước Chúa. Chúa đem chúng ta là người ngoài trở thành con Chúa. Và Chúa sẽ thay đổi mục đích của những người đi con đường của ma quỷ thế gian, trở nên mục đích sống cho đền thờ Chúa. Là những người thực sự được cứu, những người đã được vào nước Chúa, những người được gọi làm con Chúa, cũng sẽ là những người thờ phượng Chúa, sống hết lòng cho Chúa.
Vì là công việc của ân điển Chúa, cho nên chắc chắn sẽ có sự thay đổi toàn vẹn, rõ ràng trong lối sống, mục đích sống, nhân sinh quan của những người tin Chúa thật. Và nếu chúng ta nhìn lâu dài trong đời sống của mình mà nói rằng, ủa, sao không thấy sự thay đổi rõ ràng, chắc chắn về nhân sinh quan, về mục đích, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, vì Chúa làm công việc ân điển trong tất cả những người thuộc về Chúa.
Điều mà mình muốn nói là dĩ nhiên có những người tin Chúa mục đích sống rõ ràng lắm, có những người thì mù mờ.
Đó cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng mà nhìn chung, nhìn lâu dài thì sẽ thấy có một cái sự xoay chuyển 180 độ. Mới đầu thì xoay từ từ mình không thấy rõ được. Nhưng mà nhìn lại coi từ ngày mình tin Chúa tới bây giờ nó có đổi không? Mà thưa anh chị em, nếu nó không đổi
thì Kinh Thánh kết luận rằng mình không thật thuộc về Chúa.
Bởi vì những người tin Chúa được đem vào nước Chúa, được đem vào nhà Chúa cũng được gây dựng để trở nên đền thờ Chúa.
Đây không phải là sự mình tự chọn lựa hay là tự nguyện, nghĩa là có người có người không. Đây là công việc hoàn toàn của ân điển Chúa mà Chúa đã thẩm định để thực hiện cho tất cả con cái của Ngài trở nên đền thờ của Chúa. Cho nên kết quả của công việc ân điển này là chuyện dĩ nhiên, đương nhiên.
Phải được thấy điều này trong đời sống mình bày tỏ ra. Và đó là phước hạnh cho chúng ta, là không phải là tự mình phải ráng hết sức để làm cái chuyện này. Nhưng mà mình sẽ thấy cái công việc Chúa làm bày tỏ ra trong đời sống. Và ở đây ông dùng hình ảnh đền thờ là vì ông đang nói về nhà, là người nhà của Chúa. Chữ nhà đó cũng nói về người trong nhà, rồi cũng nói về cái nhà. Rồi khi ông nghĩ tới cái nhà đó thì ông nghĩ tới đền thờ và cách để chỉ ra những vấn đề căn bản, trọng yếu ở trong sự liên hệ và ở trong cái công việc Chúa làm. Cho nên ông chuyển hướng qua hình ảnh số 3, đó là đền thờ. Và mình có thể thấy được đầu óc của Phaolô đang suy nghĩ về nước Chúa. Thì ông đi tới mức cao hơn là nước Chúa đó
chỉ là công dân thôi.
Nhưng mà mình được đi vào sâu trong sự liên hệ nữa, là sự liên hệ của cha con. Cho nên ông đem vào trong sự liên hệ. Nhưng mà ông nói là khi mà cha con thì nó vẫn còn cái sự cách biệt. Nhưng mà chỗ mà toàn vẹn hơn hết là Chúa ở trong nơi thánh của Ngài, ở nơi chí thánh của Chúa. và nơi chí thánh đó chính là chúng ta.
Đây là một sự rất nhiệm màu.
Chúng ta không thể hiểu được cho hết, nhưng mà đó là cái công việc của Chúa, và tôi nói là ở nơi đây là cái tột điểm.
Nên tới đây là lên tới chỗ tổng kết cuối cùng rồi.
Khi mà chúng ta thấy được cái công việc Chúa làm là không phải chỉ để chúng ta vào trong nước Chúa, được cứu làm con Chúa, nhưng mà chính chúng ta là đền thờ mà nơi Chúa ngự, chính chúng ta, hội thánh Chúa và dân sự Chúa là nơi chí thánh của Chúa. Nhưng mà ở nơi đó thì ông nói, để mà hiểu điều đó thì phải hiểu cái căn bản. Cho nên chúng ta đặt cái căn bản trước hết, là trong cái nhà đó thì ở đây Phaolô nói đó, trước hết là về cái nền, rồi nói tới cái đá góc nhà, rồi nói về cái cách sắp đặt hẳn hoi, rồi nói về từng cá nhân một. Ấy là đang được dự phần trong nhà đó, và mục đích đời đời đó là nhà ở của Chúa Trời trong Thánh Linh. Tôi muốn nói về cái nền, tại vì ở đây là cái điểm hết sức quan trọng cho chúng ta, không phải chỉ hiểu mục đích thôi, nhưng mà có thể đo lường chắc chắn trong chỗ đứng của mình. Dĩ nhiên không có xây nhà mà không nói về cái nền.
Trong việc xây nhà thờ của chúng ta, tuần trước tôi có gặp người nhà thầu.
Tôi nói, sao lâu quá vậy em? Sao làm hoài mà tôi không thấy gì trơn, tôi vô mỗi ngày tôi cứ tới đi nhìn thì thấy chút này chút kia. Nó là do một xíu mới biết là em phải đào cái đó ra hết.
Rồi kêu thanh tra.
Tới coi em đào đúng không? Rồi đặt ống sắt ở dưới đó, rồi kêu họ tới coi có đặt đúng không. Rồi sau khi mà làm hết rồi đó, thì mới bắt đầu đổ xi măng được. Mà sau khi đổ xi măng rồi thì mới xây lên được. Bây giờ mà em làm sai ở dưới á, là gì xây trên rồi cũng sai hết. Mai mốt bắt đập ra thì không biết làm sao làm.
Cho nên đó là điều quan trọng.
Là nói về nhà xây cắt, nói cái nền trước. Mà cái nền nó trật thì mọi chuyện khác nó trật. Phaolô nói là cũng chắc chắn như vậy trong đời sống thuộc linh. Anh em phải coi cái nền của anh em là gì. Mà cái nền nó sai, tất cả mọi chuyện khác xây trên nền đó đều sai. Cái nền ở đây ông nói một câu, anh em được dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chúa Giêsu cũng nhắc lại điều đó. Chúa Giêsu nói rằng, nhớ thí dụ sau bài giảng ở trên núi thì Chúa kết luận bằng câu chuyện gì? Cái nền, cái nó có hai người xây nhà phải không? Người xây nhà trên nền đá, người xây nhà trên cát. Lúc nhỏ chúng ta hát bài đó, kỳ trên mưa xuống nước dưới dâng lên. Cái sự phân biệt của hai đời sống hết sức là chắc chắn rõ ràng. Người xây đúng cái nền sẽ đứng mãi trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khó khăn. Cái người xây trên cái nền sai trật sẽ sập xuống, hoàn toàn bị hủy hoại. Ở đây Phaolô nói rằng cái nền nào hội thánh Chúa được gây dựng nên, cái nền nào mà đời sống của anh em được gây dựng nên. Câu trả lời, trên sứ đồ và trên đấng tiên tri.
Đó thường không phải là câu trả lời mà chúng ta dùng để trả lời câu hỏi cho chính mình. Đúng không?
Đời sống anh chị em được dựng trên cái gì? Mình rất ít khi nào nói rằng trên nền của các sứ đồ của Thánh Linh, phải không? Nhưng mà để hiểu cái câu này như thế nào? Để hiểu thì chúng ta phải, thứ nhất để tôi giải thích chữ sứ đồ và chữ đấng tiên tri, rồi chữ đá góc nhà là như thế nào? Bởi vì nó thẩm định, và tôi xin nói rằng ở đây chúng ta phải hiểu câu này. Chúng ta phải hiểu căn bản này, nói là cái nền mà, cái nền của đời sống chúng ta, cái nền của hội thánh. Sai chỗ này là sai hết mọi sự, cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này. Mà nếu không đúng, sai trật trong sự hiểu biết của chúng ta thì cả đời sống chúng ta cũng sẽ sai trật. Thứ nhất nói về các sứ đồ thì tôi không đi vào chi tiết sâu nhiệm, nhưng mà
chỉ liệt kê ra
ba điều chính để ai là sứ đồ.
Có ba điều kiện để được đứng vào cương vị làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu.
Chữ sứ đồ nói tổng quát thì chỉ là những người được sai gửi hay là sứ giả. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái chữ sứ đồ với ý nghĩa đặc biệt của nó,
tức là chữ sứ đồ viết hoa đó,
thì chúng ta nói về 12 sứ đồ của Chúa, 11 sứ đồ cộng thêm Matthias và cộng thêm
Phaolô.
Tức là có 13 người đúng tiêu chuẩn được gọi là sứ đồ của Chúa, và chỉ 13 người đó mà thôi, không còn ai khác. Điểm đòi hỏi đầu tiên là những người đó phải thấy Chúa Giêsu Christ đấng sống lại. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 22, khi Phêrô kêu gọi cầu nguyện Chúa hướng dẫn có người thay thế Judas Iscariot, thì câu nói rằng chúng ta phải tìm một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại, phải thấy Đức Giêsu Christ sống lại. Khi Phaolô nói rằng tôi là sứ đồ của Chúa thì ở trong Corinto đoạn 9 câu 1 thì ông nói câu này, tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Và ông trả lời, tôi há chẳng từng thấy Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta sao? Ông trả lời câu đó là tôi là sứ đồ vì sao? Vì tôi thấy Đức Giêsu Christ. Đó là cái điểm đầu tiên và căn bản, là phải là chứng nhân của sự sống lại. Điều này quan trọng, lát nữa tôi sẽ nói thêm, nhưng mà điều quan trọng là hiện tại bây giờ trong nhẫn nhơ bên ngoài,
nhiều người xưng mình là sứ đồ của Chúa Giêsu, thì chúng ta hỏi rằng đã thấy Chúa lúc nào, thấy Chúa sống lại lúc nào, thì chắc chắn không trả lời được.
Sẽ nói thêm về những người đó một tí xíu. Thứ hai, là người sứ đồ là người được Chúa sai phái. Tức là được Chúa thiết lập làm sứ đồ và được Chúa sai phái làm sứ đồ đã nhận lấy sự mặc khải trực tiếp từ Đức Chúa Trời qua sự vận hành của Thánh Linh để hiểu về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ và được giao phó trách nhiệm để giảng đạo của Chúa. Ở đây nói về sự rao truyền của lời giảng dạy cũng như lời viết. Chúng ta thấy những điều đó trong Corinto nhất đoạn 1 câu số 13 hay là Epheso ngay trong đoạn này. Kỳ tới chúng ta học trong đoạn 3. Nhưng mà cái sự thiết lập ở đây là ở trong Corinto nhất đoạn 12 câu 28. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ. Sứ đồ là người Chúa thiết lập. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 26 khi Phaolô nói về sự kêu gọi của Chúa thì có lẽ chúng ta đọc câu này thì chúng ta sẽ thấy hơn. Khi Chúa hiện ra với Phaolô thì Chúa nói như thế này: hãy chờ dậy, tức là sau khi gặp Chúa trên đường Đa-mách, hãy chờ dậy và đứng lên vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng của những việc ngươi thấy cùng những việc ta đã hiện đến mắt cho ngươi. Ta đã lập ngươi. Thành thử khi mà nói là sứ đồ là người được Chúa trực tiếp thiết lập làm sứ đồ của Chúa. Thứ ba, được chứng minh bằng quyền phép. Bằng quyền phép. Ở trong Corinto nhì đoạn 12 câu số 12, Phaolô viết rằng: các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhìn nhục mọi đàn, bởi các dấu lạ và các sự khác thường và các phép lạ. Có những người Chúa ban cho ơn làm phép lạ, chẳng hạn như là Philip ở trong hội thánh đầu tiên, ông cũng làm phép lạ.
Nhưng ông làm phép lạ dưới quyền chỉ bảo và chăm sóc, kiểm soát của các sứ đồ.
Nhưng mà ở đây là những người mà hội đủ ba điều kiện này, đó là thấy Chúa sống lại, được Chúa sai phái và thiết lập làm sứ đồ, và thứ ba là được Chúa chứng minh rằng họ là những người rõ ràng được sự sai phái này. Chúa đã chọn một lần nữa ở trong công vụ các sứ đồ là một câu số 2 nói rằng Ngài đã dạy các sứ đồ mà Ngài đã chọn. Rồi khi Phaolô viết cho Timôthê ở trong đoạn 1 câu số 11 Timôthê nhì thì nói rằng ta đã được lập làm người giảng đạo và là sứ đồ.
Tại sao những chi tiết này lại là quan trọng?
Để tôi nói thêm một vài câu về chức vụ của người tiên tri, rồi chúng ta sẽ trở lại là điều này nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Tiên tri, đấng tiên tri.
Chữ tiên tri
được dùng cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Ở đây thì chúng ta hỏi là Phaolô đang nói về ai trong Cựu Ước hay là Tân Ước. Tôi tưởng là ông nói phần lớn về Cựu Ước, nhưng mà cũng bao gồm những người trong Tân Ước nữa. Phi-e-rơ chỉ rõ cho chúng ta điều này ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 1 câu 2 thì ông viết như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em, trong thơ này và thơ kia tôi tìm cách làm cho anh em nhớ lại để dục lòng lành của anh em làm sao, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri. Rồi làm sao nữa, cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em truyền lại. Đưa ra là những lời đã phán trước bởi các đấng tiên tri và bây giờ mạng lệnh được giao cho các sứ đồ, tức là Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng mà nói đơn giản là như thế này: đấng tiên tri là đấng nhận lấy sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời.
Họ không lấy ra từ một nguồn khác nào, không đọc sách nào, không phải giảng giải kinh thánh, vì sự mặc khải đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời qua Thánh Linh.
Lát nữa chúng ta sẽ thấy điều đó, lát nữa không biết có đủ giờ không, nhưng mà nói về Chúa là đá góc nhà đó. Thành thử bây giờ chúng ta nói rằng những người nào mà tuyên bố rằng mình là đấng tiên tri, họ tuyên bố rằng tôi có một cái dây đặc biệt, một cái đường dây đặc biệt giữa tôi với Chúa. Chúa nói rõ với tôi. Và đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Thứ nhất là những người là sứ đồ và là đấng tiên tri là nói với thẩm quyền của Chúa. Và điều mà họ nói đó là được chắc chắn, đúng theo sự ban cho của Chúa, không thể sai trật được. Thứ nhất trong Galati đoạn 1 câu 8, Phaolô viết điều này một cách rõ ràng: có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rằng, và bây giờ nói lại lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận được thì người ấy đáng bị anathem. Anathem là đáng bị rủa xả đó. Tức là nhiều người sẽ nói nhiều thứ, nhưng mà sự đo lường là trên thẩm quyền thiết lập bởi các sứ đồ và các đấng tiên tri. Khi các sứ đồ và đấng tiên tri phán dạy thì những điều họ phán dạy đứng ở trong cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Đức Chúa Jesus Christ. Những điều họ dạy hội thánh Chúa và mỗi chúng ta phải tin và phải noi theo, và những gì mà dạy bảo chúng ta phải làm. Nhiều người thì nói như thế này: ở trong phúc âm Chúa Giêsu nói tôi tin, nhất là mấy cái câu mà chữ đỏ đỏ đó, chữ đặc biệt của Chúa Giêsu nói, còn mấy kia là ý của Phaolô rồi ý của Phi-e-rơ.
Không phải đâu, nói như vậy là sai lầm, và sai lầm rất lớn đó.
Kinh Thánh được viết hay là những lời được dạy dỗ bởi các sứ đồ thì trong thẩm quyền của Chúa Giê-xu, ở trong thẩm quyền của Chúa, và khi chúng ta từ khước những điều đó, chúng ta từ khước thẩm quyền của Chúa. Thứ hai là với tất cả những điều mà chúng ta đang học thì không ai trong thời gian của chúng ta có thể nói mình là sứ đồ và có thẩm quyền của Chúa. Nếu mà chúng ta nghe ở ngoài mà nói là tôi có sự mặc khải của Chúa
thì kết luận ngay đây là sự giả mạo.
Có người nói rằng tôi được sự sai phái kêu gọi của Chúa là sứ đồ của Chúa trong thời này
thì chúng ta quyết định ngay đây là người giả mạo.
Có người nói là sáng nay tôi đánh răng, Đức Chúa Jesus Christ hiện ra với tôi nói chuyện với tôi.
Đâu có được, đâu có nghe được.
Đọc mấy sách của mấy ông này.
Chuyện điên.
Vì sao?
Vì họ sai trật nền tảng rất chính yếu.
Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận là nhiều khi hội thánh Chúa mình có cái thói quen thứ gì mình cũng gọi là phép lạ. Cái gì cũng kêu phép lạ hết trơn á. Làm mất đồ ở cầu nguyện hồi ra tìm được đồ. Wow, phép lạ.
Không phải đâu. Phép lạ theo nghĩa của Kinh Thánh là một dấu hiệu rất đặc thù.
Dấu hiệu của Chúa chứng minh các sứ đồ của Ngài. Cho nên khi chúng ta nghe điều đó, những người ở ngoài mà họ tuyên bố tôi là sứ đồ thì họ nói
hãy coi những phép lạ được bày tỏ.
Tại vì họ hiểu chuyện là phải chứng minh. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng không có ai ngoài ra cái căn bản. Bây giờ căn bản là gì? Cái căn bản ở đây thì nói là chính Đức Giê-xu là đá gốc nhà. Nói một cách tổng quát rõ ràng là hội thánh Chúa được gây dựng trên nền tảng của tân ước.
Có người sẽ hỏi liền, tân ước? Chỉ có tân ước thôi sao? Trên nền tảng của Kinh Thánh tân ước.
Dĩ nhiên, chúng ta tin Kinh Thánh toàn vẹn, cựu ước và tân ước. Nhưng mà ở đây chúng ta coi đó là Phaolô viết trước là nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Ông muốn cho chúng ta biết là cựu ước phải được giải nghĩa và chấp nhận trong ánh sáng và mặc khải của tân ước. Tức là tân ước làm toàn vẹn cựu ước. Tất cả những lẽ đạo ở trong tân ước gói ghém ở trong cựu ước, chúng ta không thể tách rời hai điều đó được. Chúng ta không thể đặt trên cái căn bản sai lầm. Và chúng ta khi giảng giải Kinh Thánh phải giảng giải cựu ước trong ánh sáng và mặc khải của tân ước. Lý do tại sao?
Cứ thử hỏi người Do Thái xem, họ không chấp nhận các sứ đồ, họ không chấp nhận thẩm quyền sứ đồ.
Họ chỉ chấp nhận đấng tiên tri, họ chỉ chấp nhận cựu ước, họ không chấp nhận tân ước, họ không chấp nhận thẩm quyền của các sứ đồ.
Thì chuyện gì xảy ra? Họ không phải tín đồ, họ không được cứu.
Vì cựu ước không đủ để làm căn bản của hội thánh Chúa. Tân ước gồm cả Kinh Thánh, cả cựu ước, đó là cái lẽ đạo toàn vẹn, nhưng mà không chỉ một phần thôi. Câu số 2 nữa tôi ngừng sau chữ này, đó là đá gốc nhà. Đá gốc nhà là ở trong sự xây cất có tảng đá thẩm định chiều hướng xây nhà. Người ta đào lên ở trong đền thờ Jerusalem, chẳng hạn như ở tường phía nam, người ta đào ra một cái tảng đá lớn 39 feet. Một tảng đá khổng lồ 39 feet làm đá gốc nhà đó. Vì sao? Nó thẩm định cái chiều và nó giữ giống như cái nền đó.
Nó là cái neo cho cả cái tòa nhà.
Thì ở đây nói rằng trong tất cả những cái sự dạy dỗ của các sứ đồ, của các đấng tiên tri, có một cái điều chắc chắn thẩm định, đó là tất cả những sự dạy dỗ này thẩm định bởi Đức Giê-xu Christ. Tức là sự dạy dỗ hay là những cái điều bày tỏ ra bởi các sứ đồ phải được dạy về Đức Giê-xu Christ. Khi Phaolô nói về cái nền ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 9 tới câu 11 thì ông nói như thế này: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai lập một nền khác ngoài nền đã lập, tức là Đức Giê-xu Christ. Cho nên ông nói rằng tôi là sứ đồ, tôi lập nền, nhưng mà tôi lập nền trên đá gốc nhà hay là trên cái nền của Đức Giê-xu Christ. Tất cả mọi điều tôi làm được thiết lập bởi Đức Giê-xu Christ. Và hội thánh Chúa đầu tiên hiểu rất rõ điều này, cho nên họ sống trong sự dạy dỗ của lời của Chúa qua các sứ đồ. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 42 chúng ta quen thuộc đó, là hội thánh Chúa những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Nào, nền tảng của gốc nhà của Chúa đó, thì chúng ta hiểu rằng là sự mặc khải về Đức Chúa Jesus Christ, có phải không? Ở trong Matthew đoạn 16, để chúng ta nối kết chắc chắn về điểm này, chúng ta thấy rõ cái nền của đức tin là như thế nào. Khi Chúa thiết lập hội thánh Chúa, thì ở trong Matthew đoạn 16 thiết lập trên cái căn bản là khi Chúa hỏi các môn đệ của Chúa, các ngươi xưng ta là ai? Câu số 15, còn các ngươi xưng ta là ai? Simon Peter thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là cái sự mặc khải lớn của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên Chúa Giêsu nói về điều đó: hỡi Simon con Giona, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Điều mà ngươi đã học vừa xưng nhận đó là cái lẽ đạo mặc khải của Đức Chúa Trời về chính ta là con Chúa, là Đức Giêsu Christ. Thì căn bản kế tiếp Chúa Giêsu nói như thế này: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta thiết lập ngươi là sứ đồ, là cái người thiết lập và dạy và rao truyền, và ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, tức là trên cái câu hay là trên cái lẽ đạo mà ngươi vừa xưng nhận, tức là trên cái sự dạy dỗ về Đức Chúa Jesus Christ được đặt căn bản của đời sống của hội thánh Chúa và tất cả chúng ta. Có thể đi sâu nữa nhưng mà để tôi tóm tắt lại như thế này. Khi mà Phaolô nói rằng
có một sự thay đổi toàn vẹn rõ ràng
trong đời sống của những người thuộc Chúa, ông nói là bây giờ tất cả những gì họ sống, tất cả mục đích của họ sống đặt trên nền của các sứ đồ và trên Kinh Thánh. Tức là tất cả những lẽ sống, cách sống, chiều hướng sống, mọi điều sống của chúng ta đặt trên lời Kinh Thánh. Và nếu chúng ta không sống con đường đó là sai trật trên cái căn bản, sai trật trên cái nền của tất cả hội thánh Chúa, cái nền của tất cả đời sống ở trong Chúa, cái nền của sự thiết lập, đó là trên nền tảng của Kinh Thánh và trên nền tảng Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Giêsu. Nếu mà không dạy về lẽ đạo Chúa, không hiểu về lẽ đạo Chúa ở cách này cách kia rồi nó sập hết, vì chỉ trên cát mà thôi, cho nên phải dạy về chứng cớ lẽ đạo về Chúa. Thứ hai, chúng ta phải đặt đời sống chúng ta dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, đặt đời sống mình dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Đời sống chúng ta có đặt trên lời Kinh Thánh dạy, chúng ta có đặt mình vâng phục hay không? Thứ ba, Phaolô đang nói về sự hiệp một của hội thánh Chúa nữa. Ở đây đang nói về sự đem lại ở trong sự gây dựng chung. Thì chúng ta, hội thánh Chúa, có được sự sung mãn hay là sự hiệp một hay là có sự hữu hiệp chỉ khi nào chúng ta đứng chung trong lời của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta có sự liên hệ trong lời của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta có lời Chúa. Đó là cái căn bản của sự thông công thuộc linh. Cho nên chúng ta phải thiết lập lời của Chúa sống động ở trong đó. Chúng ta hết giờ rồi, nhưng mà để tôi chỉ đọc câu cuối cùng. Sau khi tất cả những điều đó đã đặt trên nền tảng đúng, thì bây giờ có một cái sự gây dựng, ở đây gọi là hẳn hoi. Cả cái nhà được dựng trên đá đó sắp đặt cách hẳn hoi. Tức là chúng ta mỗi người được sắp đặt vào trong cái sự gây dựng đền thờ Chúa hẳn hoi, có chỗ của mình khi cái nền đã được thiết lập. Của mình mà đời sống lỏng chỏng lang bang, không có chỗ hẳn hoi nào trong công việc Chúa, không có chỗ hẳn hoi nào trong chương trình của Chúa, không thấy rõ mục đích nào đó, coi cái mục đích sống của mình là sao. Bởi vì đây là công việc Chúa. Chúa sẽ gây dựng sắp đặt cách hẳn hoi tất cả những người thuộc về Chúa để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Và cái câu cuối cùng ở đây, ấy là anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng ở trong nhà Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Câu đó nói gì vậy? Thiên đàng. Thiên đàng. Xin dở ra Khải Huyền câu 21, đoạn 21, chúng ta kết thúc ở đây. Đoạn: tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến và nói rằng: này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Xin Chúa có một mục đích rất lớn. Chúa đem chúng ta từ thế gian vào trong nước Chúa. Chúa đem chúng ta từ bên ngoài vào trong nhà Chúa. Và Chúa đem chúng ta ra khỏi vòng tay của ma quỷ để đem chúng ta gây dựng chúng ta thiên đàng. Lời Chúa ngự.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.